Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bữa nay học vào cái phần văn kinh, tức là kỳ rồi thì học cái tựa, bây giờ học vào văn kinh. Thứ nhất là cái phần gọi là nguồn gốc của pháp hội. Đây thì cũng nhấn mạnh lại để cho quý vị chú ý, tức là kinh Kim Cang là bộ kinh với cái tinh thần phá chấp rất mạnh, cho nên học cái bộ kinh này là coi như là phải buông, giống như là buông hết những cái từng lớp những cái tình chấp của mình đó, nó rớt xuống cho sạch, là để mà không có bám vào cái gì hết, tức là coi như là lột trần cái con người chân thật của mình, là để cuối cùng rồi á thì lộ ra giống là con người gọi là trần trụi chính mình, không có gì che đậy được hết. Bởi vậy mà mỗi người là phải sẵn sàng để mà buông cho rớt, thì học kinh này nó mới thấm sâu được. Thì cái phần thứ nhất gọi là nguồn gốc pháp hội. Vào cái phần đầu, tức là cái nguồn gốc pháp hội, thì trong cái phần nguồn gốc pháp hội này nó có cái phần gọi là tựa chung và tựa riêng. Bởi vì Phật nói kinh á thì coi như là thực tế á, là Phật nói xuyên suốt từ đầu tới cuối, chứ không có chia ra là phần một phần hai, từng đoạn, cũng không chia từng quyển. Nhưng mà sau này các vị tôn đức sau này mới tạm phân chia ra như vậy để cho người học dễ nắm bắt. Cho nên thông thường thì gọi là kinh Phật á thì có chia làm ba phần, gọi là phần tựa, phần chánh tông, phần lưu thông, là ba phần. Còn ở đây thì lại chia ra làm 32 phần. Thì đó là cái nhân duyên từ đâu. Thứ nhất là chia ra thành ba phần đó, là bắt đầu từ ngài Pháp Sư Đạo An, ngài phát minh ra. Tức là ngài Đạo An là một người mà đốc thúc ông Phù Kiên thỉnh ngài Cư Ma La Thập mà sang Trung Hoa đó. Ngài rất thông minh, nhưng mà trái lại thân tướng thì đen xấu, cho nên rồi nếu mà nhìn về cái tướng trạng bên ngoài á thì không thể đoán được người, không? Nghĩa là tướng á thì tuy đen xấu nhưng mà lại thông minh tuyệt vời, không? Có một câu chuyện là có một lần khi ngài ra giáo hóa rồi đó, thì cũng có đồ chúng, thì nhân chiến tranh loạn lạc cho nên sư mới dẫn số đồ chúng để đi tránh loạn. Thì đi trên đường, đi qua cái con sông gọi là sông Bạch Hà, thì gặp mưa to, tức là mưa to nước đổ xuống xối xả, thầy trò ướt hết, không? Mà không có chỗ nào để tránh mưa. Thì như vậy cái thầy trò bỗng đi đến một cái thôn trang. Khi đi đến thôn trang thì đó là tối rồi, tối mà mưa nữa, không biết đục vào đâu, thì trong cái ánh điện chớp đó, chớp lên phía sau thấy có một cái thôn trang. Thì hai thầy trò cũng mừng, thì trước cái thôn trang đó có để hai cái khúc gọi là giáp mã côn, rồi ở giữa thì treo cái gùi để cho ngựa ăn. Thì ngài Đạo An ngài thấy như vậy, ngài mới sáng ra cái vấn đề, cho nên ngài liền đến ngài gõ cửa nhà đó, rồi cái thì ngài gọi to lên: Lâm Bá Thăng, xin mở cửa mau cho chúng tôi được tạm tránh mưa. Thì ở trong nhà cái thì mới có người đi ra mở cửa. Khi ông đi ra mở cửa, ông thấy một nhóm nhà sư, ông cũng ngạc nhiên, ông mới liền hỏi là: các pháp sư vốn là không có quen biết gì với tôi hết, mà tại sao lại biết tên tôi mà gọi như thế? Tức là đây là người lạ thôi, không biết quen biết gì hết. Thì ngài Đạo An ngài mới nói: thôi bây giờ xin hãy tạm cho chúng tôi được tránh mưa, rồi cái việc đó sẽ nói sao. thì ông Lâm Bá Thăng đó, ông liền mời tất cả vào trong nhà, rồi ông cũng ông ân cần tiếp đãi mấy thầy trò ở đó vài hôm, vài ba hôm. Khi hết mưa rồi á thì thầy trò mới lên đường. Thì trong nhóm môn đồ đó mới thắc mắc hỏi sư, và thầy làm sao mà thầy biết tên cái vị ấy vậy? Thì sư mới cười bảo có gì đâu, không có gì lạ hết, là các người có thấy không, lúc đến đó thì thấy ở trước nhà đó thì có treo, có để hai cái khúc giáp mã côn, rồi treo một cái gùi đó, thì cái đó là tên ông đó chứ có gì đâu. Đó, thì cái nhóm môn đồ cũng ngạc nhiên không hiểu gì, thì ngài mới giải thích không là treo hai cái khúc giáp mã côn, tức là hai khúc cây không, hai khúc gỗ, mà hai cái cây thì ráp lại tức là hai chữ mộc. Hai chữ mộc là chữ Hán, hai chữ mộc thì là chữ Lâm chứ có gì đâu. Này chữ Lâm. Còn Bá Thăng là sao? Là treo cái gùi tre đó, gùi tre để mà đựng đồ cho ngựa ăn đó. Thì cái gùi tre đó thì cái dung lượng đúng là 100 thăng. Tự nhiên 100 tức là Bá Thăng, tức là Lâm Bá Thăng chứ có gì. Thì cái nhóm môn đồ nghe xong đều nghe là tán rất là kính phục ngài. Ngài mới giải thích thêm, tức là đây là một vị ẩn sĩ, nhân cái đời loạn lạc cho nên là tạm coi như là giấu tên họ, ẩn nơi núi rừng như vậy, nhưng mà mượn cái ám hiệu đó đó để mà thử xem những cái bậc thông minh ở trong thiên hạ. Thì quý vị thấy đó là câu chuyện mà để một trong những câu chuyện mà để biểu lộ cái thông minh của ngài. Rồi thì ông Phù Kiên, ông Phù Kiên là ông nghe cái danh cho nên ông kính mộ đến nỗi mà ông sai vị đại tướng mang đại quân đến đánh cái thành Nhượng Dương, nghe không, đánh thành Nhượng Dương để mà thỉnh ngài Đạo An, thỉnh cho được ngài Đạo An. Đó. Thì quý vị thấy không, khi mà thỉnh được ngài Đạo An rồi thì có lần ông nói với các quan, ông nói là trẫm đánh Nhượng Dương thu hoạch được á thì chỉ được có 1.5 người thôi. Như vậy thì đánh đem quân đánh cái thành đó mà chỉ thắng lợi nghĩa là thu được có 1.5 người à. Thì quần thần mới hỏi đó là ai, thì ông đáp là An Công á là 1 người, rồi Tập Tạc Sĩ á mới là 0.5 người, tức là Tập Tạc Sĩ cũng là một bậc cao sĩ có tài đức thời đó, không? Vậy tức là ông coi ngài Đạo An như là 1 người á, không? Tức là một bậc mà gọi là cao sĩ trong thiên hạ, không? Đó. Thì đó thì ngài Đạo An, ngài giáo hóa rồi có nhiều học trò xuất sắc, thì trong đó ngài Huệ Viễn mà tổ của Tông Tịnh Độ đó là cũng ở trong cái nhóm học trò của ngài, không? Cho nên ngài đã chia các kinh ra làm 3 phần như vậy, tức là phần tựa, phần chánh tông, phần lưu thông. Còn riêng kinh Kim Cang này thì được chia làm 32 phần. Thì đây là do Thái tử Chiêu Minh, tức là con trai trưởng của Lương Vũ Đế, ông tên là Thống, tự là Đức Thi, thở nhỏ tức là còn bé đó mà đã rất thông minh rồi, 3 tuổi mà đã đọc được Hiếu Kinh Luận Ngữ, tôi mới 3 tuổi thôi mà đọc được cái bộ sách Hiếu Kinh, bộ sách Luận Ngữ, 5 tuổi thì đọc hết Ngũ Kinh. Trong khi mình bây giờ là khi những cái lớn rồi đó mà chưa không dễ gì mà đọc hết được những cái bộ này. Thì năm 502 ông mới được lập làm hoàng thái tử. Thì như vậy thái tử là coi như là con vua, là sắp lên ngôi làm vua, nhưng mà ông sống lại rất là thanh tịnh đạm bạc, thấy không, rất là sùng tín Phật giáo, thấy không. Ông cũng thọ giới Bồ Tát, rồi ở trong cung á mới lập thêm một cái điện riêng gọi là cái điện Tuệ Nghĩa, để mà thường thỉnh những bậc cao tăng vào trong đó giảng kinh thuyết pháp. Hơn 20 năm như làm thái tử vậy đó mà không nghe đàn hát, có chỗ gọi là không chứa những thị nữ nữa. Nhưng mà lại mất, ông mất sớm, tức là năm 31 tuổi là mất, cho nên mọi người đều coi như rất là thương tiếc. Thì khi mất là được mới ban cái thủy hiệu là Chiêu Minh đó. Thì thái tử Chiêu Minh này thì trong cái thời mà còn sống đó thì nghiên cứu Phật pháp cũng rất sâu, cho nên là ông có sáng kiến là chia kinh Kim Cang này làm ra 32 phần, là như là mình sẽ học ở trong đây, mà từ xưa tới giờ các bậc pháp sư đó cũng nương theo đó để mà giảng giải. Đó là nói lượt qua về cái gọi là cái cách chia của kinh thành là 3 phần hoặc là 32 phần. Tuy nhiên mình phải nắm vững, cũng phải hiểu rõ được là nguyên bản kinh đó, thì không có chia phần nào hết, tức là không chia phần chia đoạn mà xuyên suốt từ đầu tới cuối, cho nên mình cũng không nên mắc kẹt cái phần đoạn đó, thành ra nó chia chẻ. Đó là nói qua về cái phần gọi là chia kinh thành 32 phần hay là 3 phần.